là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái về các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm nhằm hoàn thành thu ngân sách 2.240 tỷ đồng trong năm 2017. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đúng 8 giờ sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu rõ: sau tháng đầu năm nay, tỉnh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với nỗ lực quyết tâm cao của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đạt được kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng, văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội chưa đảm bảo kế hoạch, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP thấp hơn so với cùng kỳ, đặc biệt tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp đạt rất thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thu cân đối ngân sách còn thiếu bền vững, công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp có việc chưa kịp thời, quyết liệt, việc thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan đơn vị địa phương còn chậm, kỷ cương kỷ luật có nơi chưa nghiêm, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, diễn biến thời tiết bất thường và ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 đã gây thiệt hại khá nặng nề ở một số địa phương trong tỉnh. Hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên một số lĩnh vực chưa cao, vai trò trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chưa được phát huy đầy đủ, việc tổng hợp kiến nghị cấp có thẩm quyền và theo dõi giải quyết các đề xuất kiến nghị của cử tri chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận quyết định ban hành 13 nghị quyết chuyên đề và quyết định một số nội dung quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận các nội dung mà cử tri nhân dân quan tâm, để các cơ quan chức năng giải trình làm rõ, từ đó thống nhất quyết định các nội dung trình kỳ họp, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Tiếp đó, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Những nội dung tiếp theo của kỳ họp, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Nhằm tưởng nhớ và tri ân động viên các hội viên là những thương bệnh binh, thân nhân của các liệt sĩ, Hội Thương binh thành phố Yên Bái đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Dự buổi gặp mặt có các đại diện lãnh đạo thành ủy, một số sở ban ngành của tỉnh, thành phố, các tổ chức cá nhân hảo tâm, các cựu chiến binh mặt trận đường 9B5 Quảng Trị, cựu chiến binh đặc công trong khu vực, các nữ cựu chiến binh Việt Cộng, Giao Liên, Dân Quân, Du Kích, Thanh niên xung phong, đại diện 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hội Thương binh thành phố Yên Bái được thành lập từ năm 2012, tiền thân là Hội Thương binh phường Hồng Hà. Hiện nay hội có 70 hội viên đang sinh hoạt tại các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Hội cũng mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, kiên cường trong cuộc sống, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống để làm gương cho con cháu và các thế hệ trẻ học tập noi theo. Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội Thương binh thành phố đã khen thưởng cho 5 tập thể và 26 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2013-2017.
Từ đầu năm đến nay, nhà máy chế biến tinh dầu quế huyện Văn Yên đã đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng. Nhà máy chế biến tinh dầu quế huyện Văn Yên có công suất 60 tấn sản phẩm một năm. Năm 2017, nhà máy phấn đấu sản xuất chế biến trên 30 tấn sản phẩm quế, giá trị sản xuất đạt gần 20 tỷ đồng. Để sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, từ đầu năm đến nay nhà máy đã hình thành các đại lý đặt tại vùng nguyên liệu, tổ chức thu mua sản phẩm cành lá khô cho bà con nông dân trong huyện với mức giá 2.500 đồng một kg. Nhờ đó công ty đã thu mua được 3.200 tấn nguyên liệu và chế biến được trên 20 tấn sản phẩm. Sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó, với giá dầu đang ổn định trên thị trường hiện nay là 570.000 đồng. Giá trị sản xuất đạt trên 10 tỷ đồng. Nhờ sản xuất kinh doanh chế biến và tiêu thụ sản phẩm ổn định, nhà máy đã tạo công ăn việc làm cho 60 công nhân lao động, thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, nhà máy còn chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh công nghiệp. Từ nhiều năm, nhà máy luôn duy trì công nghệ thu gom bã qua chưng cất, sau đó nghiền thành bột đóng gói sản phẩm hợp đồng tiêu thụ với công ty năng lượng xanh, không gây ô nhiễm môi trường.
Huyện Văn Yên hiện có 8 trường phổ thông dân tộc bán trú, trong đó có 1 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 3 trường tiểu học và trung học cơ sở. Trong năm học 2016-2017, các trường phổ thông dân tộc bán trú tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giáo dục đặc thù theo quyết định số 656 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ở nội trú, bán trú, hướng dẫn học sinh việc học tập, sinh hoạt hàng ngày, tổ chức trồng rau xanh, nuôi lợn, gà. Hiện nay đã có 7 trường được cấp bò nuôi sinh sản theo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên. Các em học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục kỹ năng sống, xem TV, đọc báo, nghe đài vào thời gian hợp lý. Các chế độ chính sách cho học sinh bán trú được giải quyết đầy đủ kịp thời. Trong năm học 2016-2017 vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Yên đã tổ chức được 3 hội nghị chuyên đề về các nội dung giáo dục đặc thù, chuyên đề hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi, chuyên đề đánh giá rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện quyết định 656 trong trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú.
Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Từ đầu năm đến nay, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn giao thông thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn tổ chức phát 1.000 mũ bảo hiểm tặng cầu cho đồng bào dân tộc Thái, phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á triển khai dự án tài trợ mũ bảo hiểm cho trẻ em tại 6 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền quy định về tốc độ, nồng độ cồn, đội mũ bảo hiểm chở quá số người quy định, các quy định của luật an toàn giao thông đến hàng nghìn đoàn viên cán bộ công nhân viên chức trong tỉnh. Thời gian tới, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân, lồng ghép chương trình giáo dục pháp luật về an toàn giao thông với các buổi sinh hoạt của thanh thiếu niên, xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, tuyên truyền các chế tài xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến dự án nhận chìm 1 triệu mét khối bùn cát xuống biển của công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1, câu hỏi mà dư luận đặt ra là cấp phép trên cơ sở nào? Khi sự gian dối không trung thực phơi bày, dư luận xã hội càng thêm có cơ sở để lo lắng về tính khả thi, độ an toàn của dự án. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết Bộ đang chờ kết quả quan trắc thu thập thông tin số liệu môi trường nền tại khu vực biển được cấp phép nhận chìm bùn thải của Viện Hải Dương Học để làm cơ sở thực tế xem xét có giao khu vực biển cho doanh nghiệp được thực hiện nhận chìm hay không. Được biết, kết quả khảo sát từ Viện Hải Dương Học Nha Trang đã có và sẽ được công bố trong tuần này. Thiết nghĩ vấn đề hiện nay là làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc những người đã gian dối, đã làm sai quy trình cấp phép cho một dự án liên quan trực tiếp đến môi trường, đến sinh kế của hàng triệu người dân vùng biển, chứ không phải đợi kết quả để quyết định giao biển hay không nữa. Xây dựng, phát triển và định giá đúng giá trị thương hiệu là nhu cầu thiết thực đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Song nhiều thương hiệu lọt vào top đầu thế giới nhưng lại chưa được xác định giá trị tài sản doanh nghiệp tại Việt Nam. Điều này khiến nhà nước có thể bị thất thoát lớn trong quá trình cổ phần hóa, doanh nghiệp thiệt thòi trong quá trình cạnh tranh, nhượng quyền thương mại, mua bán, sáp nhập. Ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính cho biết, luật sở hữu trí tuệ quy định đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, tên thương mại hay nhãn hiệu gắn liền với chủ sở hữu và đăng ký đó. Nếu chủ sở hữu đó thành lập doanh nghiệp, coi như doanh nghiệp đó bỏ vốn ra. Nhưng một doanh nghiệp có gắn thương hiệu sản phẩm, tên thương mại gắn liền pháp nhân đó. Nếu pháp nhân này mang đi góp vốn và từ bỏ quyền chủ sở hữu thành nhận cổ phiếu góp, vô hình chung cái tên đó được tồn tại hay không là điều rất khó. Chính vì vậy, cho đến nay, việc xác định giá trị nhượng quyền sử dụng thương hiệu, góp vốn liên doanh liên kết bằng giá trị thương hiệu đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ở nước ta vẫn còn là một khoảng trống bỏ ngỏ. Thông tin từ Hiệp hội Quốc gia chuyên viên Địa ốc Hoa Kỳ được báo Lao động đăng tải số ra hôm nay cho biết, tính từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, công dân Việt Nam đã mua bất động sản tại Mỹ trị giá lên tới 3,06 tỷ đô la. Nhiều người kinh ngạc với số tiền này quá lớn, không ít người lo lắng vì đây là hiện tượng chảy máu ngoại tệ sang Mỹ. Cách đây 2 năm, báo chí đưa tin có khoảng 110.000 du học sinh Việt Nam tại 47 quốc gia trên thế giới, ước tính chi phí khoảng 3 tỷ đô la mỗi năm. Còn nữa, người Việt không chỉ tích góp tiền cho con du học mà chỉ thích chữa bệnh ở nước ngoài với số tiền ngoại tệ chảy ra nước ngoài theo bệnh nhân xính ngoại là 1 tỷ đô la. Cộng hết các kênh chảy máu ngoại tệ trên lại sẽ cho một con số trên dưới chục tỷ đô la. Trong khi đất nước đang thiếu vốn thì tiền trong dân âm thầm chảy ra nước ngoài. Làm sao ngăn chặn được nạn chảy máu ngoại tệ này? Làm sao để người dân có niềm tin an toàn tài sản, chất lượng học tập, chất lượng khám chữa bệnh để không bỏ tiền mua những thứ đó ở nước ngoài? Đây là những câu hỏi mà dư luận đặt ra với các ngành chức năng. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm nay xảy ra hàng chục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hành hung đe dọa các y bác sĩ, làm mất an ninh trật tự có xu hướng gia tăng thời gian qua, không chỉ gây tâm lý hoang mang cho những người trong ngành mà còn gây tâm lý tiêu cực chung trong xã hội. Hành hung cán bộ y tế không chỉ là hành vi vi phạm về khía cạnh đạo đức mà còn vi phạm pháp luật, cần được nghiêm trị để bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người thầy thuốc. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 vừa qua đã kịp thời bổ sung một điểm mới. Cụ thể, người nhà bệnh nhân cố ý gây thương tích cho nhân viên y tế với tỷ lệ tổn thương dù dưới 11% cũng bị phạt cải tạo hoặc phạt tù. Điều khoản này là hợp lý, cần thiết tạo hành lang pháp lý để các y bác sĩ yên tâm hành nghề. Tuy nhiên, điều mà những người làm ngành y mong đợi nhất chính là sự tôn trọng của người dân dành cho họ. Sự nỗ lực luôn cần có từ hai phía. Tôn trọng bác sĩ chính là tôn trọng chính mình và là cơ sở để có được những dịch vụ y tế tốt nhất. Dù chưa có thống kê cụ thể về số lao động nông thôn di cư ra thành phố lớn để kiếm việc làm, nhưng lẽ con số này có lên tới hàng triệu. Tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp không đủ để duy trì cuộc sống là những lý do khiến nhiều lao động nông thôn phải ly nông và ly hương. Đằng sau câu chuyện nông dân không còn tư liệu sản xuất do đất bị thu hồi còn tồn tại một nghịch lý là khu công nghiệp tại địa phương thì lao động khác đến làm, trong khi lao động ở đó phải đi kiếm việc nơi khác để mưu sinh. Công nghiệp về làng, đất nông nghiệp bị thu hồi, nhưng lao động nông thôn vẫn thiếu cơ hội việc làm. Để nông dân ly nông nhưng không lê hương, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và sự cộng đồng trách nhiệm của các doanh nghiệp. Song mọi sự hỗ trợ chỉ là tiền đề, bản thân người lao động cần chủ động trong tìm kiếm ngành nghề phù hợp với khả năng, năng lực bản thân. Có như vậy mới giải quyết hiệu quả và bền vững vấn đề việc làm cho lao động nông thôn bị thu hồi đất.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn để thảo luận về bất ổn giữa Israel và Palestine xung quanh các biện pháp an ninh mới được áp đặt ở vùng đất thánh ở Đông Jerusalem. Trong một diễn biến mới nhất, Israel đã bắt giữ 25 lãnh đạo và nhà hoạt động của phong trào Hamas ở bờ Tây. Trong khi đó, nhà nước Do Thái đã cho lắp đặt các camera an ninh tại lối vào khu đền thờ Al-Aqsa, nơi hai cảnh sát Israel bị các tay súng Ả Rập bắn chết hồi đầu tháng này, làm bùng phát cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và Palestine. Bất chấp sự phản đối từ các nước Ả Rập, Israel khẳng định tiếp tục duy trì việc lắp đặt các máy dò kim loại tại đền Al-Aqsa. Các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng hòa Mỹ đã nhất trí về một dự luật trừng phạt Nga, Iran và Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt Iran về cái mà Mỹ gọi là các hành động gây bất ổn đã được thông qua tại Thượng viện Mỹ một tháng trước, song đã được bỏ phiếu tại Hạ viện sau khi Đảng Cộng hòa đề nghị thêm vào dự luật các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Theo kế hoạch, dự luật sẽ được trình Hạ viện xem xét vào ngày 25 tháng 7, sau đó là Thượng viện và cuối cùng sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tháng này. Ngày 23 tháng 7, truyền thông Iran đưa tin Iran và Iraq đã ký thỏa thuận về tăng cường hợp tác quân sự và thúc đẩy cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Hai bên đã nhất trí chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan và hợp tác về an ninh biên giới cũng như việc hỗ trợ huấn luyện quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng đã chúc mừng người đồng cấp Iraq về chiến thắng lịch sử tại thành phố Mosul, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Iraq tái thiết an ninh và ổn định đất nước. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chuẩn bị có buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội nước này về vụ bê bối ưu ái cho người quen mua đất xây trường học. Hiện tại tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản đã tiếp tục giảm xuống mức kỷ lục. Vụ bê bối đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống mức 30%, mức thấp kỷ lục từ khi ông nắm quyền năm 2012. Thủ tướng Nhật Bản dự định sẽ cải tổ nội các trong tháng sau để giảm thiểu tác động từ việc bê bối. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Cách này có thể phản tác dụng nếu các bộ trưởng cũng dính vào bê bối. Tại bang Texas của Mỹ, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau khi bị nhồi nhét trong một chiếc xe tải được xác định là của những kẻ buôn người. Chính quyền Texas cho biết trong số 30 người phải nhập viện có 17 người đang trong tình trạng nguy kịch do bị say nắng và mất nước. Trong tổng số 39 người được tìm thấy có 2 trẻ em, hiện chưa rõ có bao nhiêu người nhập cư trái phép khác đã chạy trốn. Cảnh sát địa phương cho biết những vụ việc như thế này xảy ra thường xuyên, bất chấp nỗ lực của các cơ quan di trú và Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Vụ việc mới nhất là lời nhắc nhở phải tăng cường truy đuổi, bắt giữ và trừng phạt các mạng lưới buôn người.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù 6 tháng đầu năm nay ngành thuế đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán Bộ Tài chính giao, nhưng số thu vẫn đạt thấp so với kế hoạch tỉnh giao phấn đấu. Mục tiêu phấn đấu của tỉnh thu nội địa năm 2017 là 2.240 tỷ đồng. Vì vậy, nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến hết năm của ngành thuế là hết sức nặng nề. Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết những cái kết quả cơ bản mà công tác thu ngân sách ngành thuế thực hiện từ đầu năm đến nay.
Năm 2017, thì Cục Thuế tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao cái nhiệm vụ thu ngân sách là 1.769 tỷ đồng. Ủy ban dân tỉnh giao cái nhiệm vụ thu ngân sách là 1.890 tỷ đồng. Thế và trong đó cái mục tiêu phấn đấu hết năm 2017 thì toàn tỉnh sẽ thực hiện là 2.400 tỷ đồng. Và trong đó thì có hải quan là 160 tỷ đồng. Thì kết thúc 30 tháng 6 năm 2017 thì toàn ngành thuế đã thực hiện được 941 tỷ đồng, bằng 53% dự toán của Bộ Tài chính giao và bằng 50% dự toán của tỉnh, bằng 42% dự toán phấn đấu và tăng 11% so với cùng kỳ. Ở trong đó có thể nói là có 5 trên 15 nguồn thu đạt cái tỷ lệ là 6 tháng đầu năm trên 50%. Nó thể hiện như là cái thu liên doanh, rồi thu tiền thuế đất, rồi thu phí lệ phí, thu vào quốc doanh. Đây những nguồn thu mà đóng góp vào lớn trong cái nhiệm vụ thực hiện 6 tháng đầu năm.
Thưa ông, là bên cạnh những cái kết quả đạt được thì cái công tác thu ngân sách của ngành thời gian qua cũng còn rất nhiều khó khăn. Vậy những cái khó khăn cụ thể đó là gì ạ?
Có lẽ là trong cái 6 tháng đầu năm cũng như là cái 6 tháng cuối năm 2017 thì có thể nói là cái nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái phải nói hết sức khó khăn. Ở trong đó nó tập trung vào một số nguồn thu chủ yếu. Cái trước là cái thu về khối doanh nghiệp nhà nước. Hiện tại thì cái doanh nghiệp nước hiện nay trên địa bàn tỉnh là có 156 đơn vị. Nhưng trong đó là có 84 đơn vị hạch toán tập trung. Thế còn lại là các đơn vị khác là như là chi nhánh và các đơn vị vãng lai. Đây là cái khoản lớp mà riêng đối với người cái lĩnh vực về doanh nghiệp nhà nước ấy, thì với 156 đơn vị thì trong 2 năm liên tục trước đây thì ngành thuế không hoàn thành, đó là năm 2015 và năm 2016 và năm 2017 thì phải nói cái nguồn thu này cũng gặp nhiều khó khăn. Cái nguyên nhân chính thì do cái doanh nghiệp nhà nước sau khi thực hiện cổ phần hóa và cũng triển khai các cái nhiệm vụ thì có thể nói là cái sự cạnh tranh thị trường là cũng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến cái khả năng thu là cũng có những cái vấn đề là không hoàn thành được cái nhiệm vụ. Một mặt khác thì có thể nói là cái nguồn thu này thì Bộ Tài chính giao cái nhiệm vụ dự toán năm 2017 cũng như các năm trước là đều cao hơn so với thực tế phát sinh rất là nhiều, nên dẫn tới cái khả năng là sẽ khó khăn trong nguồn thu này. Cái nguồn thu thứ hai đó là cái nguồn thu về cái cấp quyền khai thác sản. Cái cấp quyền khai thác sản thì năm 2017 thì tổng thuế và Bộ Tài chính giao cho Cục Thuế Yên Bái và tỉnh Yên Bái là 80 tỷ đồng. 6 tháng năm 2017 mới thực hiện được có 15 tỷ đồng, bằng 19%. Đây phải nói cũng là cái nguồn thu mà chúng tôi cũng xác định hết sức khó khăn. Cái nguyên nhân chính là do là các cái doanh nghiệp được cấp mỏ, được cấp quyền khai thác ấy, thì có những doanh nghiệp thì được cấp quyền khai thác có thể hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng mà khi cái tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Cái thứ hai là một số các cái doanh nghiệp được cấp mỏ nhưng lại không thực hiện sản xuất kinh doanh, nên dẫn đến cái khó khăn trong vấn đề về cái thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Một cái nguồn thu thứ ba đó là nguồn thu về cái lệ phí trước bạ. Còn thưa quý vị, do cái lộ trình về chúng ta vào cái WTO nên dẫn đến là hiện nay người dân thực hiện cái trông chờ vào cái hội nhập cái WTO với cái khả năng giảm thuế nhập khẩu, nên dẫn tới là cái phương tiện ô tô rồi xe máy là cũng không phát sinh nhiều trong năm 2017.
Thưa ông, cái công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ở trên địa bàn cái thời gian qua thì gặp rất nhiều cái khó khăn. Xin ông có thể cho biết là ngành thuế có những cái giải pháp gì để cái lĩnh vực thu này đạt kết quả cao?
Thì cái giải pháp để thực hiện cái nguồn thu này vào 6 tháng 15 thì tập trung vào một số giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt cái việc tăng cường các tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế, đặc biệt là đối với các đơn vị mà được cấp quyền khai thác khoáng sản để thực hiện tốt cái nghĩa vụ về cấp quyền khai thác khoáng sản cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái thứ hai là ngành thủy tiếp tục thực hiện phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn của tỉnh để thực hiện cái việc đôn đốc, và đối với trường hợp mà không thực hiện tốt cấp quyền khai thác khoáng sản thì tham mưu cho Ủy ban tỉnh cũng như là Bộ Tài nguyên Môi trường để thực hiện cái việc thu hồi cái giấy phép khai thác khoáng sản cũng như là xử lý các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. 6 tháng đầu năm thì ngành thuế cũng đã phối hợp với ngành và tham mưu cho tỉnh đã thu hồi được 7 cái điểm mỏ của các cái đơn vị khai thác khoáng sản nhưng không thực hiện tốt cái việc cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2017.
Thưa ông, với những cái khó khăn như ông vừa trao đổi, vậy thì từ giờ đến cuối năm, ngành thuế sẽ tiếp tục tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gì để sớm có thể hoàn thành được cái kế hoạch thu theo dự toán trung ương và tỉnh giao?
Chúng tôi đã đề ra được 6 cái nhiệm vụ trọng tâm và 12 cái giải pháp. Thế trong đó chúng tôi tập trung vào những cái giải pháp lớn. Cái trước hết là thực hiện cái tập trung cái phân tích đánh giá lại từng nguồn thu. Trên cơ sở đó, đối với các nguồn thu mà hiện nay đang còn thất thu, đang còn cái 6 tháng đầu năm đang có cái khó khăn trong vấn đề về cái kết quả thu, thì chúng tôi tập trung để các cái giải pháp biện pháp để tập trung nguồn thu này. Cái giải pháp thứ hai đó là chúng tôi tập trung tăng cường tiếp tục thực hiện tốt cái việc mà thanh tra kiểm tra, đặc biệt là thực hiện tốt cái phân tích rủi ro ở các cái doanh nghiệp mà có cái dấu hiệu vi phạm về vi chuyến thuế và thực hiện tốt cái việc hậu kiểm theo kết luận của tỉnh ủy và nhân dân tỉnh. Cái thứ ba nữa là chúng tôi tập trung mạnh và cương quyết trong cái việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ. Thì có lẽ là như chị đã biết là cái lợi thuế 6 tháng đầu năm là cũng đã tăng cao. Vì vậy mà cái 6 tháng đầu năm chúng tôi sẽ phải tập trung quyết liệt vào cái công tác cưỡng chế lợi thuế. Và cái thứ tư đó là chúng tôi tập trung vào cái tăng cường công tác quản lý đối với nguồn thu vận lai. Đây là cái nguồn thu mà có thể bổ sung thêm cho các nguồn thu hiện nay đang thiếu hụt trong cái 6 tháng đầu năm mà thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục sức khỏe hôm nay, sau phần thông tin trong mục thuốc quý quanh ta, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số vị thuốc dân gian có tác dụng giảm đau và ho do viêm họng, giúp người bệnh nhanh khỏi và hạn chế biến chứng. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần nội dung chi tiết.
Bỏ thuốc lá giúp giảm viêm mũi xoang. Hút thuốc lá có thể tàn phá các xoang. Song một nghiên cứu mới đây cho thấy những triệu chứng có thể đảo ngược trong vòng 10 năm sau khi từ bỏ thói quen xấu này. Theo các nhà nghiên cứu, viêm mũi xoang mãn tính dẫn tới đau ở vùng mặt, ngủ kém và vấn đề thở do nghẹt mũi. Hút thuốc lá ảnh hưởng tới khả năng loại bỏ dịch nhầy gây kích thích xoang mũi, dẫn tới sưng và viêm. Nhóm nghiên cứu đã đánh giá mức độ nặng của các triệu chứng và việc sử dụng thuốc ở 103 người từng hút thuốc lá bị viêm mũi xoang mãn tính và 103 người chưa từng hút thuốc bị viêm mũi xoang mãn tính. Họ thấy rằng so với những người không hút thuốc lá, những người hút thuốc lá bị các triệu chứng nặng hơn và phải sử dụng nhiều kháng sinh để điều trị các nhiễm trùng xoang và giảm viêm. Gia tăng gánh nặng bệnh tật do béo phì ở trẻ em. Báo cáo Chương trình Bệnh tật Toàn cầu đã cho thấy trong năm 2015, ước tính khoảng 107 triệu trẻ em và hơn 603 triệu người trưởng thành trên toàn thế giới bị bệnh béo phì. Tỷ lệ béo phì chung là 5% ở trẻ em và 12% ở người lớn. Sự gia tăng tỷ lệ béo phì ở trẻ em tại các quốc gia liên quan đến việc tiêu thụ thực phẩm giàu năng lượng dẫn đến sự dư thừa trong tiêu thụ năng lượng và tăng cân. Và đó là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tỷ lệ béo phì ở trẻ em tăng liên tục trong suốt giai đoạn 35 năm ở hầu hết các quốc gia. Trẻ em bị béo phì có nguy cơ bị các bệnh giống như người lớn nhưng nặng hơn vì thời gian bệnh kéo dài. Khi trẻ bị béo phì, chức năng tâm lý xã hội kém, giảm thành công trong học tập và thường không khỏe mạnh. Rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và kháng insulin thường thấy ở trẻ em béo phì và rối loạn lipid máu xuất hiện liên quan tới tăng tích lũy mỡ trong ổ bụng. Những rối loạn lipid máu, huyết áp và insulin máu ở trẻ em sẽ kéo dài dẫn đến các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. Những dấu hiệu cảnh báo phụ nữ thiếu hụt vitamin D. Phụ nữ thiếu vitamin D trong cơ thể sẽ có một số triệu chứng sau. Kiệt sức, khi cơ thể không thể hấp thụ canxi do thiếu vitamin D sẽ khiến bạn kiệt sức và yếu. Có đủ lượng vitamin D trong cơ thể sẽ cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết, duy trì các hoạt động hàng ngày. Đau xương và cơ. Một trong những dấu hiệu thường gặp của thiếu hụt vitamin D ở phụ nữ là đau xương và cơ. Khi chúng ta nhiều tuổi, đau xương khớp có thể là vấn đề chung, nhưng khi đau cơ xảy ra thường xuyên thì điều này có thể là do thiếu vitamin D trong cơ thể. Xương dễ gãy. Khi xương trở nên yếu, thậm chí với sự va chạm nhẹ, bạn cũng sẽ có thể bị gãy xương, thì đây chính là dấu hiệu cho thấy cơ thể thiếu vitamin D. Thường xuyên bị bệnh. Thiếu vitamin D có thể làm yếu hệ thống miễn dịch. Vitamin D giúp cơ thể tạo ra các hợp chất kháng khuẩn, chống lại nhiễm trùng và giữ lại cho bạn không bị bệnh. Vết thương lâu lành. thiếu vitamin D có thể làm chậm quá trình chữa lành vết thương ở phụ nữ. Nếu nhận thấy việc chữa lành vết thương chậm hơn bình thường, bạn nên kiểm tra xem mình có thiếu hụt vitamin D hay không. Rụng tóc. Stress có thể làm rụng tóc, nhưng ngoài điều này, chế độ ăn uống của bạn cũng đóng một vai trò đáng kể. Thiếu một số chất dinh dưỡng nhất định trong cơ thể, đặc biệt là vitamin D, sẽ dẫn đến rụng tóc ở phụ nữ. Quý vị và các bạn thân mến, khi bị viêm họng, người bệnh thường có triệu chứng đau rát họng, nuốt đau, khàn tiếng, ho khan hoặc ho có đờm, rất khó chịu. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số vị thuốc dân gian có tác dụng giảm đau và ho do viêm họng hiệu quả, giúp bệnh nhân nhanh khỏi và hạn chế biến chứng. Nước ép củ cải. Dùng củ cải tươi rửa sạch, ép lấy nước, pha loãng nước ép củ cải với nước theo tỷ lệ 1:1 để làm nước súc ngậm họng hàng ngày, có tác dụng giảm đau, khàn tiếng do viêm họng rất tốt. Lá chua me đất. Lá chua me đất 50g, muối 2g, rửa sạch lá, nhai với muối, ngậm rồi nuốt từ từ, ngày làm từ 3-4 lần. Lá bạc hà từ 2-3 lá, rửa sạch rồi nhai dập, ngậm nuốt nước từ từ, vài lần trong ngày. Lá húng chanh. Lá húng chanh 30g, rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội, thêm vài hạt muối, nhai dập và nuốt nước dần. Lá rẻ quạt. Lá rẻ quạt 1 lá, muối 2g, rửa sạch lá, nhai, dập, ngậm với vài hạt muối, khi nào nóng họng thì nhả ra, ngày ngậm từ 1-2 lần có thể nuốt nước. Hồng bì, quả quất hồng bì từ 2-3 quả, ngậm với vài hạt muối, làm 3-4 lần trong ngày, sẽ giúp làm dịu họng, giảm đau rát và giảm do viêm họng. Hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực 15g, củ mạch môn, xạ can, lá húng chanh, mỗi vị 10g. Tất cả cho vào một bát nhỏ, thêm ít muối, hấp cơm rồi nghiền nát, ngày ngậm từ 2-3 lần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục sức khỏe, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp thông báo tuyển sinh. Tuyển sinh Trung cấp Luật, hệ chính quy, học tại Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, hệ vừa làm vừa học, học tại trung tâm thành phố, trung tâm các huyện. Đối tượng đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc trung cấp chuyên nghiệp ngành khác trở lên. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian nhập học, tháng 5 và tháng 9 hàng năm. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học luật, học tại Sơn La, cơ sở đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội, đối tượng, người có bằng trung cấp chuyên ngành luật trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển, thời gian đào tạo, 3 năm, thời gian dự kiến thi tuyển, tháng 8 hàng năm. Tuyển sinh văn bằng 1, Đại học Luật học tại Sơn La, cơ sở đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội, đối tượng, người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển, thời gian đào tạo, 4 năm, thời gian dự kiến thi tuyển tháng 10 hàng năm. Tuyển sinh văn bằng 2, Đại học Luật học tại Sơn La, cơ sở đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội, đối tượng, người đã tốt nghiệp đại học, ngành khác trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển, thời gian đào tạo, 2 năm rưỡi, thời gian dự kiến thi tuyển tháng 10 hàng năm. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La, cơ sở đào tạo, Học viện Tư pháp, đối tượng, người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, thời gian mở lớp, dự kiến mở lớp vào tháng 8 hàng năm, thời gian đào tạo 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo, các ngày làm việc trong tuần, địa chỉ, phòng đào tạo và công tác học sinh, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, tổ 3, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại 02123 789 919, di động 0975 305 042. Cô Lâm 0975 366 172 Thầy Nhị. Website www.taybaclau.edu.vn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.